nói là vô phân biệt lý, tức là anh còn phân biệt đó là nó không phải cảnh này. Nó khổ một cái mà anh còn phân biệt đó thì nó phải cảnh này, thấy không? Mà muốn cho anh hiểu cái này là phải dạy cho anh phân biệt, dạy cho anh phân biệt, anh bỏ anh lấy thì mới trở lại đây, thấy không? Mà kháng thể của thằng này nó là vô phân biệt, thấy không? Thành đã cắt nó đi trước học qua nó bây giờ làm sao, thấy không? Đó, thành ra bây giờ nói rằng là giờ Đức Phật mới độ sanh anh thì giờ độ bằng cách nào đây? Nó đặt ra vấn đề Đức Phật giờ cũng độ sanh người ta thì Đức Phật phải độ bằng cách nào? Thấy không? Bây giờ người ta đó là do sống trong nghiệp, người ta có cái nhìn của nghiệp rồi. À, những cái nghiệp người đó thì không thể mình đem ra cái nhìn của chư thiên để mình nói người ta để người ta tu được. Sao Đức Phật phải đem cái gì mà mọi người chấp nhận có nó thì nói thì người ta mới hiểu, người ta mới cảm giác được, người ta mới có thể sò mó được, người ta mới tưởng tượng, người ta hiểu được và tu. À, thì Đức Phật bằng cách nào mà Đức Phật mới đem cái này? Thì Đức Phật mới giả lập ra nha. Tất cả những cái pháp của Phật đó, phải nói trong kinh này nói là Phật đó, giả thi thiết, giả thi thiết là lập đó, thi là thi hành đó, giả thiết là giả thi thiết ở trong cõi mình á, ha, là giao thông nha bằng ngôn ngữ, cái đưa tay đưa chân người ta không hiểu, cái đặt trên từ ha, thành là giả thi thiết ngôn từ, ngôn từ nó trở thành pháp, nó trở thành pháp này. Làm gì mục đích để làm gì ha, để nghĩa là dạy ha, phải là Phật chưa, Phật giả thi thiết trên từ để lại mình tu. Còn mình thì sao, thấy mình á đặt ngôn từ là tử ngôn từ mình đặt mới là danh, ngôn từ mình đặt là thằng tên để cho mình có thể định danh được ha. Thì trong tâm của Đức Phật Bảo Giác Ngộ thì biết cái này á là nó không có, không giả ra mà chính cái người giả thì họ biết là không có, phải không? Nhưng mà khi họ lập trên từ cho mình tu á thì cái ăn nghiệp này nè anh cho là có, thành ra thì anh tu thì anh dướng vô cái bài lại cho cái này là có, khổ là cái người ta thì bây giờ nếu mà không có danh thì người ta không tu không được, thì bắt buộc cái nhiệm vụ này Đức Phật giả ra thì tức là, nhưng mà khi mà giả người ta có danh thì người ta tu á thì đây là thành đỡ thành phương tiện tức là đưa cái có cho người ta kẹp vô cái hả, không có sao ta tu, sau đó mới dùng một cái phương tiện khác phá cái có này đi, thấy không? Chứ cái không á, cái không nó phải có đưa cái có thì mới hiểu được cái không đúng nghĩa, thấy không? Còn nếu không có cái không nó không biết làm gì, căn cứ gì vậy thì bắt đầu mới dùng một cái phương tiện nữa, thành anh mới tu nó mới có từ từ. Còn nếu mà chẳng hạn nó cái không liền không ai tu được, nó ai biết được tu. Ông này đó tới giờ là cái gì phải có để nắm mới nói chuyện được, giờ nói không biết dụng công được. Thì sau khi mà ta dướng mắt về cái có này đó thì bắt đầu là mới phá cái có để lập được cái chân không, lập cái không mà nói là cái không đó. Thì đây là cái đường lối của các vị Phật làm bằng những cái tâm đại bi. Nhưng mà có một cái á, khi mà nó hiện ra cái tướng có đó, chúng sanh tùy theo nghiệp mà nhìn vô có đây mà thấy nó có phân biệt, nó có sai khác, nó có đủ thứ hết trơn á. Chẳng hạn như bây giờ nói đây cái khổ nè, có hay không có, thấy không? Chẳng hạn như bây giờ chẳng hạn như người ta không tiền à, bây giờ khổ thấy rằng có cái không tiền mới khổ. Nhưng mà cái có cái người nào đó hay họ bị tiền bạc làm cho họ mệt quá, à, lúc nào họ thấy không tiền họ cảm thấy sung sướng, phải không? Không có mà lo lắng giữ tiền cái gì hết trơn á, họ thấy sướng. Thì cái tướng khổ này nè, mình nói cái tướng khổ này nó có nguyên nhân mới sanh cái tướng khổ. Thực sự cái tướng khổ này hoàn toàn thực sự nó không có đúng, không có thật. Khi mà có cái có và khổ đó thì tùy theo cái nghiệp, nhìn cũng nhìn vô đây nè, mà có người thấy khổ, có người thấy sướng, có người thấy những dưng không có gì hết. Đó là cái ví dụ như người có con, thấy không? Thì nó có con sướng, có người có con khổ, cái gọi con là bình thường, không có gì đại khái gì á. Bản chất cái đứa con này nó cũng không có tánh sướng, không có tánh khổ, nhưng thì cái nghiệp của mỗi người nó kẹt một cái là khi có cái danh này nè và nó có hết tất cả những cái sai biệt, cái này gọi là sai biệt. Khi mà có cái danh á thì cái nghiệp người ta mới trụ vô đây, nghiệp mỗi người mỗi khác nó mới trụ vô đây, thì nó có tướng sai biệt. Vậy trong cái danh mà được cái thuyết pháp của danh này là có thật gọi là pháp á, vậy chặn cái sai biệt cái gì mà lấy cái hàm tu. Là như cái tộc nó nói cảnh này lại cho mình nè, nó nói đó bây giờ một cái pháp nào bản chất thực sự đúng nghĩa ha, và cái nào nó cũng có lý chứ, tại vì tìm theo cái nghiệp nhìn thì chuyện nào nó cũng có lý đó à, nhưng mà cái nào là có lý nhất, cái nào mà có lý nhất để mình lấy cái đó mình dụng công trong giai đoạn đầu tiên. Mình muốn dụng công là phải lấy dụng công trong giai đoạn đầu tiên, cái không đầu tiên phải dụng công cho trúng nha, trúng thì nó tạm nó còn đưa mình trên lộ trình giải thoát ha, nó còn đưa mình trên lộ trình giải thoát nó mới phá cái này được, còn mấy cái kia là đưa toàn là vọng không nè thì có thể đi xuống ở chỗ khác. Thành ra giả thi thiết ngôn từ này, nhưng mà cái giả thi thiết này nó vẫn có những cái ngôn từ để mình tu mà thành trở thành một cái phương tiện để giải thoát, mà có những ngôn từ mà mình dính mắc vô thì nó trở thành nó những phương tiện cho mình đọa lạc. Thành ra khi mà có cái danh từ nó bắt đầu là có cái sai biệt tánh bắt đầu nó xuất hiện, thì cái gì thức học á nó giải được cái chỗ phần này nè, nó mới phân được cái cảnh cho mình thấy, cái cảnh sai biệt cho mình thấy, để mình bỏ cảnh nào đi cảnh nào. Thì trong này thì nhắc lại nhắc cái đại cương thôi, cái là cái dạng bài Phật bây giờ mình nhắc lại cái cảnh, nhắc cái cảnh đổi đổi của này gì học cái này mới được. Cảnh cảnh này á nó là đối tượng của thức. Ví dụ như bây giờ mắt mình muốn thấy sắc thì phải có sắc cảnh, sở dĩ đặt tên là cảnh á là lý do, ví dụ như thức mắt muốn thấy được tức là phải có cái thức của mắt rồi, là nhãn thức. Nhãn thức muốn nhìn thấy, muốn nhìn thấy cái gì đó, nó phải có cái sắc để nó nhìn. Hay màu xanh màu vàng, là cái nhà, là cái xe, cái gì đó, hay người nam người nữ gì đó, ha, thì nó phải có cái cảnh nó nhìn, thì cái thức này hoạt động được là nhờ cảnh, nó gọi sắc cảnh. Ha, ví dụ như cái lưỡi, có cái lưỡi của mình, cái lưỡi mình, ha, nó gọi là vị thức, thì phải có cái cảnh của nó, cái cảnh nó là cái vị, vị tức là những mặn ngọt, mua ca vậy đó, thằng này nó biết được, không thể lấy cái cảnh của con mắt để cho thằng chị này mình nó biết được, tức là mỗi cái nó hoạt động nó có cái môi trường nó hoạt động. Ha, mà cái lối tu như thức này đó là tu lấy mấy cái nào tu, lấy trong mấy cái thức này nè, mấy cái thức này nè, lấy cái nào tu. Thì ở đây nè, ở đây giờ tôi nói cho nghe để cho quý vị rõ về cái thiền tông á. Thiền tông nó cho cái chân lý chính xác á, ha, là chân lý không có phân biệt. Ha, học chân lý chính xác, học chân lý không có phân biệt mới là chân lý chính xác. Nên nói là cái hiện lượng, tức là cái thấy mà chưa phân biệt á, cái danh từ này nè, hiện lượng nè, cái gì mới nghe cái thầy nói đó. Cái thấy mà cái thấy nhiều như con mắt mình thấy thôi nhưng mà chưa biết cái gì hết trơn á, chưa biết là cái gì hết trơn á, thì gọi là hiện lượng. Thì cái này nó gọi là gần chân lý, nó chưa qua phân biệt, hiện lượng là thấy liền, chưa qua phân biệt. Phân biệt này đó là thằng ý đó, thằng ý mới để vô, nó nói cái này là màu vàng, cái kia là màu xanh, cái kia là hình cong, cái này là hình tròn, cái này là ý. Ha, ý để vô. Thì khi mà nó biết màu xanh, màu vàng hay là hình cong, hình tròn hay là cái nhà hay là cái ghế này kia đó, thì nó có sự so sánh, nó mới biết. Nó dùng cái này so sánh cái kia, thành ra cái lượng này là lượng có sai biệt, nó là tỷ lượng. Tỷ lượng là cái nó so sánh. Thì thằng này, cái tỷ lượng này đó thì nó bắt đầu xa chân lý rồi. Khi mà mình phân biệt là phân biệt qua cái nghiệp, cái vọng nghiệp của mình, thấy không, nó thành ra xa chân lý. À, còn chưa chắc xa chân lý nha, có thể là xa hay là gần chân lý nếu tỷ lượng trúng. Nếu mà tỷ lượng mà kêu nghe mình tỷ lượng thì mình biết nó vô thường đi, vô tình hợp chân lý vô thường thì nó tỷ lượng đúng. Còn nếu mình tỷ lượng mà cái lượng mà sai thì nó gọi là phi lượng. Cái này là hoàn toàn là sai ngược cái chân lý, trái chân lý. À, tức là cái này có thể là gần hay là xa, cái này là cái thằng à, đây là nhiệm vụ thằng ý thức. Vậy là tu còn tu á, thằng ý thức mình tu á thì ý thức vẫn có thể tu được. Vì ý thức nhờ cái tỷ lượng mà biết đó là chân lý hay không biết chân lý. Nếu mà thằng ý thức mà nó kẹt trong vô minh thì nó làm cái gì, tất cả những cái gì nó nghĩ là chân lý là ngược chân lý hết thì nó chết. Còn cái hiện lượng này đó là cái thấy biết mà nó không qua cái sự suy nghĩ à, thì tôi hỏi quý vị nè, cái nhãn thức á, quý vị thấy biết á, thấy biết hoặc sắc á, thì có ai bảo đảm không qua sự suy nghĩ không? Ngay trên nguyên chất thằng nhãn thức này nếu mà nó biết hiện lượng cho trúng á thì bản thức phải là nó phải là không phải là nó không phải là vọng vậy hả? Cái thằng này mà cái nhận thức này không phải là vọng á thì cái thấy của nó mới là không phải là vọng. Nhưng mà thằng này hồi nãy mình nói phân tích rồi, thằng này nó biến là do thằng A là da bị vô minh mà nó biến thành, nó là thức biến. A là da là một, mà vô minh á cái nghiệp loài người á mới thấy là nhãn, nó mới có sáu cái này. Còn mấy cái loài khác nhiều khi nó không có cái nhận thức hay nó có những cái khác. Thành ra trơn nguyên tắc á, khi mà đã có nhận thức rồi đó thì bản thể cái bản thức, cái nhận thức mình là vọng, nên cái hiện lượng mà nhận thức thấy thực sự nó cũng vọng luôn, nó không nhận lần đó. Và cái này là biết bao nhiêu người họ sử dụng cái lối này họ tu nè, họ chỉ nói là thấy ngay hiện tại, thấy đừng có suy nghĩ gì á, hết là chân lý. Tỏi là nếu mà thấy không nhận lại, nếu cái đó là chân lý đó thì loài nào cũng thấy giống nhau mới là chân lý chứ, thấy không? Loài nào thấy giống nhau thì mới là cái lý đó duy nhất, thấy không? Và chẳng hạn như mình thấy cái này màu vàng mà cái loài khác nó không thấy màu vàng cũng chết. Thế mình thấy cái này là nước, còn loài khác không thấy cái nước. Khi mình thấy cái nước thì mình đã có phân biệt rồi. Nhưng đại khái mình thấy cái đó hay là mình cho là có thấy. Nhưng mà chưa cần nó nước thì có thấy. Nhưng mà cái loài đó, có những cái loài, cái nghiệp thức của nó không có cái nhãn này, nó không có tần số này. Cho cái tai mình nghe tới một âm thanh tần số nào đó thôi, mình nói là có cái nghe. Ví dụ như cái tai mình đây, cái tai dễ biết như thế này. Âm thanh nào mà không nói, bây giờ mình nói là tôi nghe âm thanh tiếng kèn, tiếng xe là vô phân biệt, mình không nói rồi. Cho là lạc qua cái thằng này tỷ lượng rồi. ngay mình nghe không đó, mình nói là có nghe. Thì cái nghe này thực sự nó vẫn là giọng. Giọng từ đâu? Là tại vì cái thằng nghĩa thức này nè, là nó biến từ cái thức Alaya ra, biến thành nghiệp, nó lấy một chủng tử trong nghiệp này nó biến ra. Nên cái này đó, khi nó qua đây nó là giọng rồi. Nên khi có nghe, thì cái nghe của loài người là nghe trong cái tần số từ đến đây thôi, gọi là có nghe. Thế là ngoài cái tần số này thì loài dơi nghe. Loài dơi nghe mình không nghe, nghĩa là sao? Nghĩa là vẫn có nghe mà mình không nghe. Không biết nghĩa cho hết. Giờ nghe cái nó có nghe này nè, có nhiều loài nó không nghe. Thấy không? Thành ra ngay cái có nghe, cái có nghe này nè, trên nguyên tắc là hiện lượng đó. Nhưng bản chất là cũng là giọng, là tại vì nếu cái nghe này bản chất là có nghe thì loài nào cũng phải nghe. Tại sao chỉ loài người nghe mà loài khác không nghe? Thành ra trên nguyên tắc đó, thực sự mình sống trong tất cả thức này nè, trong nghĩa đó, thì hiện lượng mà mình có trong thế gian này không có hiện lượng nào là chân lý hết á. Mà cái giờ người làm chỗ này, thành ra họ đưa ra cái chiều hướng là tu trong hiện tại, phải không? Tao nói mà tôi hiện tại mà dễ vậy, tôi nói người ta giác ngộ không còn một người nào ở trên đó. Hiện tại không phải là chân lý, tất cả những gì hiện tại thấy gọi là thấy thôi, chưa phân biệt đó, thì nó gần gần chân lý đi, tức là mình nói là chưa ảnh hưởng bởi thằng ý thức thì có thể đỡ, thấy không? Nhưng mà ngay thấy mà chưa không kịp phân biệt thì vẫn là cái thấy đó, là cái thấy trong cái nhãn căn. Cái hay như người cái nghiệp về loạn sắc thì thấy khác, người nghiệp cận thị thì thấy khác, nghiệp viễn thị thì thấy khác, người mù thấy khác. Thấy không? Thì ngay cái thấy cũng gọi là thấy mà chưa kịp phân biệt thì nó bản chất nó không theo nghiệp đã khác rồi. Thấy ngay cái hiện tại thì ví dụ giờ tôi để đọc cái đầu mặt cắt đây thì tôi thị để xa tôi không thấy, cái thấy mờ, thấy không? Còn cái anh mà cái kia anh thấy rõ ràng, khác nhau cái là thấy mờ rõ ràng, thì trên bản chất cái thấy này đã có cái sai biệt rồi. Chưa kể nói là thấy cái tướng gì cái tướng gì là dính vào anh này rồi, thấy không? Mà cho cái đó là chân lý á, chân lý là một cái gì nó nhất định nó không có sai biệt, mà có sai biệt thì cái hiện tại này thực sự cái này toàn làm gì hết á, không có nào mà đi cái này mà giác ngộ được. Tại vì nếu cái này là giác ngộ tôi nói thiệt sự là tất cả những thiền sư gọi giác ngộ hết, ai cũng biết cái này tu nè. Thì mình nắm cho rõ, mặt trời có hiện lượng là cái nhân lý nhất, tức là chưa qua phân biệt. Nhưng mà kẹt một cái là cái hiện lượng này là do cái thức này nó tác ra, một cái thức này là giọng. Không, chừng nào mà thấy cái thức này thì ok, thấy mình góc này là thấy được thì được, nó chân nhất. Còn cái anh này thì sao? Thành ra lấy cái này mà tu thì đổ nó không được, tất cả cái này đều là tướng hư vọng hết. Cho mình so sao qua cảnh này mình sẽ thấy tổ nói rõ ràng cái này là tướng biến kế, được tướng vừa rộng hết. Thì giờ chỉ còn này thằng này thì sao? Thằng này có một cái là nó tỷ lượng trúng và tỷ lượng không trúng. Thành ra muốn tỷ lượng trúng hay tỷ lượng không trúng á, là cái thằng ý thức này nó phải có cái cách nó phân biệt để nó thấy trúng, nó thấy không trúng. Mà cái tâm thằng ý thức này là nó chấp cái thấy nghe hay biết á, cho là cái của nó. Thành ra bây giờ trúng chứ không trúng thì sao mình biết? Mình không giác ngộ là đương nhiên là mình thấy trong vô minh không à, chắc chắn là không thấy trúng. Thành ra mình phải lấy cái trúng của những người họ giác ngộ làm cái tiêu chuẩn, thì nó đẻ ra một cái là tỷ lượng này đó phải căn cứ vào thánh giáo lượng. Tỷ lượng thánh giáo lượng tức là Phật thi thiết giả lập danh từ, thiết ra kinh giáo, thiết kinh giáo, thì nó lấy kinh giáo này tức là cái đó là cái phương tiện của Đức Phật đặt ra, cái này là chỉ đường đến chân lý cho mình. Khi cần ý thức mà nó duyên vào cái đó thì từ từ nó bỏ những cái nào xa chân lý, thì từ từ ý thức này nó thành ra có công. Thì trong kinh nó nói là thằng ý thức là gì, là công di thủ tội di khôi, là nói là vậy đó. Công di thủ, công là nặng nhất, công di thủ đứng đầu, phải không? Thủ là như thủ pha vậy đó. Tội là di khôi là khôi nguyên á, tội cũng đứng đầu luôn. Khi mà ảnh không có lấy thánh giáo lượng để mà ảnh theo con đường này, ta giác ngộ là người ta qua như minh là ta giác ngộ, ta dạy cho mình ý thức mà nó là chuyên môn, nó phải có cái pháp để nó bám, thấy không? Mà nó bám vào cái thánh giáo lượng này đó thì con đường nó đi sẽ con đường từ từ đi đến giải thoát, thấy không? Còn nó bám tất cả cái gì mà không theo thánh giáo lượng á, đương nhiên nó tạo tội, nó đi ngược. Thành ra bắt đầu là mặc dầu cái tâm thức là nó không có một cái gì hết trơn mà nó biết, nó là gần như là nó thường hàng, rồi từ đây thì thân nghiệp nó biến ra, thì theo một tử nó biến ra một chúng sanh, thì chúng sanh Phật phân tích là chúng sanh này nó có cái tình thức, nó có cái nghiệp thức, nó có đủ cái độ thức hết trơn á. Bây giờ Phật muốn độ chúng sanh này thì Phật phải giả lập pháp để cho bắt đầu cho chúng sanh này nương vào cái giả lập này mà từ từ tiến lên. Tức là tới mức độ nào đó bắt đầu học mới chỉ cho mình biết là cái này nè là cái phương tiện rồi, bỏ cái này đi, nhờ cái định tâm mà bỏ cái này đi đó thì cái sức định nó có rồi thì bỏ cái này đi đó, thì lúc đó là thấy cái không, thấy là cái không đây, thì bỏ cái này đi, cái không nó thành bộ rồi đó, thì nó nhùng sức định này an trú vô đây, ăn trú vô đây thì á trú đây từ từ nó mới tương ứng hôm nay trở lại, là cái lối tu duy thức như vậy đó. Bây giờ mình nói là cảnh cho nghe nha, cái danh từ mà nó gọi là duy thức á, duy thức tánh á, tức là cái tánh của bên cái tánh mà gọi là tánh cảnh của này nè, tánh cảnh mà để mà mình dương vào đó, nó gọi là thắng nghĩa đế. Thắng nghĩa đế đây mình định là duy thức tánh. Cái thắng nghĩa đế này đó, nó chẳng hạn như mình này, cái này thắng nghĩa đế này là để nhất nghĩa đế đó, đồng nghĩa với để nhất nghĩa đế. Những cái đế là danh từ của bên thiền tông. Và cái thắng nghĩa đế này nè, nó có mấy cái đặc tánh này nè,
ly ngôn
à, vượt qua mọi biểu thị, vượt qua cái thấy, kiến, nghe, giác, rồi cái tri, ly ngôn, các danh từ, từ ngôn tiếp là phải danh từ,
vượt ngoài là tầm tư,
thì không có được. Đúng chứ mình thiền tông à, bởi vì nói cái này là không có cách nào đâu mà mình thấy được nó. Ở đời mình là toàn dùng mấy cái này để mình xác nhận một cái pháp thôi, là bây giờ mình rồi là cái đó đó là tiền tầm không được, tầm tức là tầm bằng ngũ thức của ngoài ra không được, tư là dùng cái tâm để tầm cũng không được luôn. Phổ biến khắp nơi, chỗ nào cũng có nó, nhưng có cái đặc biệt của nó là chỗ nào cũng có nó để mình mới dễ đi ha. Phổ biến và đồng một vị thôi, có một vị thôi. Đại khái nó còn nhiều nữa, nhưng mà đầu tiên, cái chương đầu tiên mà là nói về cảnh đó, thì nó cho mình biết là nó cảnh thật sự là thắng nghĩa đế, mà thắng nghĩa đế đó là rồi hết tất cả những cái này thì cũng như không là xong tiệm. Thì giờ bạn nói bây giờ nếu mà nói cái gì không ai tìm được, không ai tu được tới đó, thì bây giờ Phật mới giả lập à, nó là bắt chậu như vậy. Nhưng bây giờ nhưng mà khi người ta cái nghiệp của người ta chấp á, thì người ta chấp là ba cái trạng thái à, thì mới lập ra, thiết lập ra ba tướng thắng nghĩa đế. Tức là mình đây mình dịch là bản tâm. Thì bây giờ vì cái này nó vượt ngoài hết à, bây giờ Phật giác ngộ rồi thì Phật nói là mới giả lập ra ngôn từ để cho người ta suy luận. Bây giờ nếu cái không á, thì làm sao người ta suy luận? Thì giả lập ra là mới đặt ra nói rằng là vì cái tất cả những cái gì người ta thấy ở ngoài này á, nó có ba loại tướng à, cái tướng đó là cái tướng thứ nhất là biến kế sở chấp à, cái tướng thứ hai là y kha khởi tướng à, cái tướng thứ ba à, là viên thành thập tướng. Thì thế gian này nó xuất hiện ba cái tướng này là cảnh của duy thức. Thức mà nó muốn thấy cái pháp, nó phải nương ba cái tướng này mà nó thấy à, chẳng hạn như con mắt mình thấy sắc, bây giờ con mắt mình thấy màu vàng, thì trong thế gian pháp á, thì màu vàng là một sự thật à, nhưng mà mình đã phân tích rồi, cái này là do cái thằng gốc này nó biến, mà này là giọng rồi, do một cái chủng tử thôi, không phải là nó, thấy không? Cái này là giọng, thấy không? Chỉ con mắt thấy màu vàng, cái vàng này là giọng luôn, thấy không? Con mắt này thấy bệnh hoạn qua cái nghiệp của nó nên màu vàng này bản chất thực sự đúng nghĩa nó là cái gì khác chứ không phải màu vàng. Thì cái này gọi là biến xế sở chấp qua cái nghiệp. Con mắt bị bệnh thì con mắt này bệnh này nè, nhìn vào hư không thấy có những hoa đớp, thấy cái này cái kia đủ thứ hết trơn á, thì trên bản chất á, vì mắt bệnh nó mới có hoa đớp, chứ hư không bản chất không có hoa đớp. À, thì cái mắt này đó vì cái nghiệp ha, rồi mới so đo cho là cái màu vàng, thấy không đó. Thì cái cũng như là cái giọng này là cũng như bị là cái nghiệp vậy đó, cái tướng mà cho này nó màu vàng đó là tướng là hoàn toàn là giọng tướng. Và cái thứ hai bây giờ cái màu vàng này nó sở dĩ mình thấy được màu vàng đó là vì có con mắt, rồi có không gian, có chính cái duyên đó, có không gian à, rồi có cái bản ngã à, rồi có ý thức, có ánh sáng, có sự tiếp xúc, có tất cả mọi cái duyên vậy đó, thì con mắt này mới thấy được cái vàng này. Thì nói là khi mà thực sự cái vàng này đó là cái gì, là cái kết quả cuối cùng của những cái này, cũng như cái nhà là kết quả của cái kèo, của cột, của đinh, của cửa, văng lại để trong một cái sắp xếp nào đó thì người ta gọi là cái nhà. Nếu mà để một cái sắp xếp nào đó thì ta gọi là một đống củi nha, ví dụ vậy đó, cũng là bao nhiêu đây thôi, thấy không, thì đặt tên là đống củi. Thành ra cái sắp xếp đây nè, cái một cái duyên, những cái duyên mà đặt như này thì gọi là y tha. Cái tướng thì cũng đừng đặt tên nó, thấy không, tại vì khi mà đặt tên cái nhà là dính cho anh này rồi mà sai rồi, tại vì thực sự nó là những cái duyên thôi, nó để như này. Ví dụ như tôi để đây cái cột ở đây, tôi để đây cái cột đây, hay tôi để cái kèo đây, tôi để cái kèo đây, ha, tôi để cái gì ở đây đại khái, rồi tôi để cửa đây, ví dụ như đi, thì tôi biết cái gì thôi, đừng đặt tên gì, tên gọi là y tha, tức là là y tha khởi tướng, là cái tướng nó phát sanh là nương nhờ những cái khác mà có, tức là mình biết là cái này là cái duyên sanh, vậy là biết là duyên sanh là được rồi, thì nó gọi là y tha. Nhưng mà thường thường mình kẹt con cái luôn luôn thành y tha, tướng nó có cái tướng vọng đâu á. Tướng vọng nó là cái gì? Ở trên bản thân khi thấy có y tha, tức là thấy cái này có nè, có cái tha đó thì mới y được chứ, không có cái tha làm sao mà y. Sao thành là thấy cái này có nè, thấy cái này có nè, thấy cái này có trên bản tắc. Nó tôi nói là duyên sanh, nhưng mà thật sự khi anh nói là duyên sanh, tức là anh chấp nhận là có những cái duyên rồi nó mới sanh. Mặc dù anh chưa đặt tôi cái tên cho nó, anh đặt tên cho nó là anh dính vô cái thằng này rồi. Thế anh đặt tên tức là bây giờ anh lại còn sai lầm hơn nữa. Thế thành ra cái bản chất y tha này đó, nó được một cái gần chân lý nhất là lý do rằng là nó chưa đặt tên. Thế nhưng mà nó vẫn kẹt một cái là nó bị nhiễm pháp, tức là thấy có cái thằng tha để nó y vào. Thành ra cái thằng y tha cái tướng này nó gọi là nhiễm tịnh pháp, vừa có nhiễm mà vừa có tịnh. Cái thằng này á, cái thằng mà biến cái sợi chấp này nó gọi là bất tịnh pháp rồi, nó hoàn toàn là nhiễm pháp rồi. Bây giờ ngay cái y tha này mà thấy cái tha tướng này nó cũng không có luôn. Cái tha tướng này không có, có nghĩa rằng là trong cái này vẫn thấy cái này nó là những cái y tha, rồi cái những cái nhỏ này cũng thấy cái này là y tha. Thấy như vậy mà không xác nhận tướng vậy, tên nó thấy là sự nương tựa, nghĩa là chồng chất sự nương tựa nha, mà tạo thế giống như thấy trong quan nghiêm vậy đó, các pháp trùng trùng nha, mà lập thành pháp này pháp kia. Nhưng mà cái tâm không có đặt tên danh từ, không có lập pháp, tại vì nó vượt ly ngôn, mà ly ngôn tự đặt tên từ rồi mình dứa lên. Thì khi mà cái thấy như thật, thấy được y tha mà thấy trong phần tịnh á, tức là không thấy có cái nhiễm bởi những tha là cái vật có thật. Những thấy rằng là tất cả các pháp do duyên lập thành, nhưng mà không xác nhận danh từ, không có lập pháp trong cái y tha này. Nhưng mà không phải gì là mình phải không có thức, không phải là không thấy cái này, vẫn thấy nhưng mà không lập pháp đó. Thì cái tha cái này là thấy đúng nhất, là thấy y tha khởi tánh không. Y tha khởi tánh, tánh ta khởi tướng này nè, ta khởi tướng này nè, bản chất của nó đó là không, mấy cái tha là không hết á. Thì cái nó phát sinh ra cũng là không luôn. Thì cái thấy này là thấy tu chân lý, nó là duyên thành thật. Giờ mới hiểu cái này chưa? Cái này hiểu chưa? Thì là cái duyên thành tướng này là cái đối tượng mình lấy để mình làm cảnh sơ quán để mình tu. Mà đi hành tướng này mình có thể mừng tượng được không? Bằng cách phân tích thế này thì mình mừng tượng được. Là tại vì nếu mình có cái này mình thấy cái này nó sai, có cái này mình thấy cái này là mình làm sao mình vượt khỏi cái nhiễm của thằng này, thì tự nhiên là mình tương ưng với thằng này, vậy thôi. Mà nhắc là sơ sơ thôi, cái gì phải coi mấy chuyện đầu á, cái gì là mua cuốn sách rồi phải coi đọc là cái gì hiểu ha. Thì cái này bây giờ cái cảnh tu là này. Nhưng mà khi mà nói tới duyên thành thật tướng á, thì cái tâm người ta lại có cái vấn đề đặt ra liền là anh này là một cái gì có thật. Thấy không? Do tôi loại bỏ hai thằng này, cứ là hai thằng này là hai thằng có, tôi loại nó, tôi có một cái. Tâm người ta luôn luôn vậy đó, ta kế đạt thôi. Thế mà khi mà kế đạt như vậy thì tướng thì ta cái này nó trở thành biến kế liền. Mặc dù cái bản chất cái gì, nhưng mà khi mình loại mình cho này, mình đặt ra cái đặt tánh cho này. Nhưng mà đặt tánh này là tánh là hư vọng. Thế rồi bắt đầu mình cho tánh này là tánh nhiễm tịnh. Ví dụ vậy đi, mình nói là thì mình vượt qua khỏi tánh hư vọng là vượt qua tánh nhiễm tịnh này, có một cái tánh gọi là tánh gọi là mình gọi là Phật tánh đi. Sợ cái này là dính vào cái gì? Thì dính vào so đo phân biệt mà xác lập tướng. Thì cái này nó đang dính vào cái nó ngược với cái căn bản trí, nó lại vô phân biệt. Thành ra kế cái chương mà nó nói về ba cái tánh này đó, thì nó có một cái chương để nó phá hết ba cái tánh này đi. Ba cái tánh này để từ từ mình đưa vào cái chân lý. Cái trường kế đó nó là tam vô tánh, tức là cái trường thứ trước khi trở qua cái trường vô già, trường dạy thực hành đó. Thì nó cái là trường vô già là trường 6 hay là trường 5. Thì trong cái tam vô tánh này thì mục đích nó thật ứng dụng cái lý luận hay phải nói là tất cả những thằng này bản chất không thằng nào mà có tánh thì có trên thằng này là hư vọng nơi bản chất của nó không tánh. Thằng này nó nương vào các cả pháp khác mà nó thành, nên bản chất nó là không tánh. Cái thằng này do hai thằng không tánh này mà thành, bản chất nó không tánh. Rồi xong là vấn đề, tức là bác này bản chất trên nguyên tắc nó là không tánh, nó nào là có tánh nó để phá cái tướng mình kẹt đi. Bởi vì thật sẽ biết rằng trên lộ trình mình tu á, mình sẽ dướng vào trong ba cái tướng này, thành nó có thể mình lấy cái pháp thuộc về biến kế mình tu. Thấy không? Nhưng mà sau đó mình phải luôn luôn theo khi mình học cái lý luận mình biết á, thì bản pháp này nó chỉ giả không thật. Từ nó là do những y tha nó khởi thành, bản thể nó là không tánh. Thì đó từ nhờ như vậy mình từ từ mình tương ứng với này, thì khi mình chứng rồi là mình thể nhập với nó. cái chương thứ năm á là nói về không tánh là gì đó, nó xác nhận là ba thằng này đều là không tánh đó. Đó là xong rồi còn chương năm cái đầu qua chương yêu già. Chương yêu già tức là dạy gì chỉ quán. Thì bây giờ cái cảnh đó, cảnh của nó là cảnh gì? Cảnh đó là ba thằng này nè, ba thằng này nè, biến kế sở chấp, rồi y tha khởi, giờ duyên thành thật. Thì biến cái sở chấp mà đặt ra tất cả các pháp có danh tự á, tức là mình phải có chấp trước thì mới đặt ra được cái tên đó, và có cái tự tướng tự tánh của pháp, gọi là nghĩa của cái pháp đó. Thứ hai tay khởi này đó để làm cho người ta hiểu về cái lý chân thật của một cái pháp. Cái pháp bản chất nó là không có pháp, nó chỉ là sự nương tựa để xếp ra chỉ hướng nào lên đó. Nhưng mà cái lý chân thật này để cho là nó có một cái lý chân thật. Thì cuối cùng anh thành thật nói là đạt đến cái rốt ráo mà không tánh của nó nghĩa là gì? Nó không nghĩa là không đâu, không tánh của nó là tại vì cùng một cái là do thức biến, mà thức đó là bậc tự thức. Thì cái này là hoàn toàn là hư vọng. Khi mà đặt được ngôn từ, cái này nó kêu là hí luận nè, còn nói năng suy nghĩ phân biệt kiến văn giác tri gì đó toàn là nằm trong cái nghiệp thức hết. Và do cái biến sẽ chấp này nó đặt để ra, thành ra tất cả là ngôn từ hí luận hết. Cái y tha khởi này đó là lúc đó mình rời khỏi công tử luận, là mình chỉ thấy là những cái thành lập duyên, cái này cái gọi là duyên sanh nè, cái duyên sanh đó. Hay còn cái này đó là hữu tướng nè, có tướng thì duyên sanh đó, nên gọi là vô sanh. Tức là những cái duyên nó sanh chứ thực sự nó đâu có sanh cái gì, những cái duyên nó kết lại thôi, thấy không? Nên gọi là vô sanh. Và kết hợp vô sanh với cái thằng với cái thằng này á, thằng này hữu tướng, nhưng mà hữu tướng này nó sai cái chân lý của nó là vô tướng, không có tướng. Thằng vô sanh vô tướng này nó bắt đầu nó mới nói là vô sanh. Khi mà cái vô thằng vô sanh này nhưng mà chấp nhận vẫn có duyên, ngay cái thằng duyên này cũng vô tướng luôn, thì do thầy bắt đầu vô được cái thằng duyên thật này. Bây giờ sao giờ Phật dạy mình thì Phật dạy sao? Cái này là cái sự thành tựu về đạo quả của A La Hán nằm đây nè, nương vào dưới liên thanh thấy được cái lý kinh thật, các pháp do duyên sanh bằng cách vô từ tánh đó là A La Hán ở đây. Thế cuối cùng một cái Phật quả là nằm ở đây nè, là ngũ thừa này. Nên là không phải ngũ thừa, cái này là nhân thiên thừa. Thành ra tất cả này là có pháp thiện thì có quả thiện, có pháp ác sanh thành nghiệp ác, là cái này là tất cả này là giả, những cái pháp này là trọng hết. Hay cho vọng, cho cái pháp là vọng thì bắt đầu nó sanh lên những cái pháp khác trọng hết, còn thể là vọng hết. Thì bây giờ Phật dạy mình đó thì Phật dạy bằng cái này. Phật dạy là dạy chúng sanh phàm phu mà. Thầy Phật mới là giả lập danh từ, đã lập danh ngôn thuyết giáo. Thuyết giáo này đó tức là nói về một cái chân lý mà phải khắc ngộ, rồi mình nương vào cái giáo lý này, từ ta biết là bao nhiêu lộ trình nhạt qua cái này, nhạt qua cái kia, nhạt qua cái nọ, cái từ phá từ thì đạt đến cái cuối cùng là giác trí của chư Phật. Tức là đạt được cái gì? Là di thức tánh thành thức biến. Theo cái di thức nó là gì đó? Di thức tánh thành thức biến. Thành ra mình tu ngay chỗ này. Ta giờ muốn tu cái này đó ha, thì phải nắm về pháp, phải nắm về này rồi mới tu biết cái gì, biết rõ ràng. Tại vì khi mà chỉ chân lý á, thì chân lý á, thì chân lý nó có cái tướng và cái tánh của chân lý. Ví dụ như cái tướng của chân lý, chà như tướng chân lý, chà mình nói cái tướng chân lý là tướng diệu đế đi, là danh á, tướng danh, tướng diệu đế. Cái tánh á, tánh của chân lý đó ha, cái này đó tánh diệu đế, chân lý diệu đế, cái này là giải thoát tánh. Thì Phật giả lập cái này cho mình làm. Thành ra khi mình học á, mình học đi về di thức học á, di thức học mà bản chất cái pháp là không, nhưng mà di thức học mới lập thành pháp và lập thành pháp nghĩa, và mới xác định cái pháp nghĩa nào mình nên theo và pháp nghĩa nào mình nên bỏ, và cái pháp nào á là chân lý mà cái pháp nào không phải là chân lý. Thì bắt đầu qua dụng công á, nó dạy mình tu về vô già đó, tức là cái chân vô già mà chân dài về chỉ quán á, chân vô già chỉ quán á, thì bắt đầu là nó mới bắt mình học về pháp và pháp nghĩa trước. Nó nói là các vị muốn tu về chi thức quán á, tức là cái gì từ biến kế sở chấp tướng mà mình vị tu à, thành ra phải tri pháp và tri nghĩa. Thì cái chương tri pháp tri nghĩa này chắc là gì phải đọc thôi à, nó gồm cái mấy cái chương đầu của chương vô già. Tri pháp thì nhà như vậy, pháp nó chia ra pháp hữu lậu, phải biết cái pháp nào là pháp hữu lậu, pháp cho là mình sanh tử, hay là pháp nào là pháp vô lậu, tức là biết về cái pháp, biết cái pháp nào là hữu di, pháp nào gọi là vô di. Vô di chẳng hạn như là niết bàn vô trụ, là niết bàn là pháp vô di hay niết bàn vậy đó, biết được cái đặc tính của pháp đó. biết ra biết nó rất nhiều, tại cái nó chia ra, nó chia gì chẳng hạn như biết thế nào gọi là tất cả pháp thế gian, những cái pháp là cái gì, cái pháp thì gồm có bao nhiêu pháp, hay chẳng hạn như là nếu mà duy thức thì nó là 100 pháp,